thuyền con chẳng biết trôi về đâu. Lúc gió mưa sóng xa đưa ngước lên mẹ con khấn mẹ dù thương. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông nhìn dâng mẹ tiếng hát lời kinh. Ave Ave Maria, Ave Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời. Trần gian bao trái con những xót xa niềm đau, giữa canh thâu giữa âu sầu con cầu mẹ xin nhớ mẹ ủi an. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông tiếng hát lời kinh. Ave Ave Maria, Ave Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời.
Ngày 11 tháng 2, Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. Lộ Đức, hay còn gọi là Luộc, là một tỉnh nhỏ khoảng 6.000 dân nằm giữa thung lũng Pyrenees gần suối Gave bên đất Pháp. Đức Mẹ đã hiện ra tất cả 18 lần với một trẻ nữ quê mùa nghèo khó tên là Benedetta. Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858. Hôm ấy trời lạnh lẽo. Vào buổi trưa, Benedetta, cô gái 14 tuổi vui tươi, thiếu ăn và quê mùa, cùng với mấy người bạn đi lượm củi khô ở bờ suối Gave. Bỗng một bà mặc áo trắng, thắt lưng xanh, mỗi bàn chân có một bông hồng vàng, đeo chuỗi cũng màu vàng hiện ra với cô. Trên một tảng đá bao quát cả hang Massabiel. Vừa sợ lại vừa vui, cô lần chuỗi và không dám tới gần theo lời bà mời. Benedetta kể lại: khi thấy như vậy, tôi vội chùi mắt vì tưởng mình lầm. Rồi thọc tay vào áo, tôi thấy có chuỗi hạt. Tôi muốn giơ tay làm dấu thánh giá nhưng không đưa nổi tay lên trán. Tay tôi rơi xuống, còn bà kia thì làm dấu thánh giá. Tay tôi run quá, tôi thử làm dấu lại và làm được. Tôi bắt đầu lần chuỗi, bà kia cũng lần chuỗi của bà, nhưng không hề máy môi. Tôi lần chuỗi xong thì bà kia cũng biến mất tức thì. Tôi hỏi hai đứa bạn, không thấy gì sao? Chúng bảo không. Và hỏi tôi, thấy gì vậy? Và buộc tôi phải nói cho chúng nghe. Tôi kể rằng, tôi đã nhìn thấy một bà mặc áo trắng, nhưng tôi không biết là ai và xin chúng đừng kể lại với ai. Chúng bảo tôi không nên trở lại đó nữa. Tôi bảo, không, đến ngày Chủ nhật tôi trở lại lần thứ hai vì cảm thấy bị thúc đẩy ở trong lòng. Đến lần thứ ba, bà kia hỏi tôi có bằng lòng trở lại đây trong 15 ngày liên tiếp không? Tôi bằng lòng. Bà bảo tôi phải về nói với các linh mục xây một nhà thờ tại chỗ này. Chẳng ai muốn tin cô bé ấy cả. bị rắc rối nên chính cha mẹ cô không muốn cô trở lại hang đá nữa. Nhưng có một sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó, cô trở lại hang đá. Các cuộc thị kiến vẫn tiếp diễn. Bà lạ nói chuyện và kêu gọi cầu nguyện, rước kiệu và xây dựng một đền thờ tại đây. Các bậc khôn ngoan chống đối, dân chúng lại xúc động. Công an thẩm vấn Benedetta. Cô bình thản trả lời và không hề nao núng trước những lời đe dọa. Cô cũng không bị vướng mắc vào những tiểu xảo của người thẩm vấn. Các nữ tu dạy học cũng bất bình, nhưng Benedetta vẫn khiêm tốn lịch sự. Ngày 25 tháng 2, một đoàn người cảm kích theo cô sau khi cầu nguyện. Benedetta đứng dậy, ngập ngừng, tiến tới gần hang đá rồi quỳ xuống. Theo lời cô kể, bà bảo tôi phải đi uống nước ở suối. Tôi không thấy có suối nào cả, nên tôi đi uống nước ở sông Gave. Bà bảo tôi không phải ở đó, và bà lấy ngón tay chỉ cho tôi chỗ nước suối. Tôi đến, nhưng chỉ thấy một chút nước bẩn. Tôi thò tay xuống nhưng không múc được. Tôi liền cào đất ra và tôi múc được nước. Nhưng tôi lại hất đi 3 lần. Đến lần thứ 4 tôi mới dám uống. Thế rồi bà kia cũng biến đi và tôi cũng ra về. Một dòng nước vọt lên. Cứ 24 tiếng đồng hồ là có khoảng 120.000 lít nước chảy ra. Đã có những phép lạ nhãn tiền. Một người thợ đá mù lòa đã được thấy ánh sáng. Một phụ nữ bại tay 6 năm nay bình phục. Báo chí công kích dữ dội và cho rằng đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng dòng nước vẫn chảy thành suối. Dân chúng lũ lượt kéo nhau tới. Những kẻ hoài nghi phải chùn bước. Một em bé 2 tuổi bệnh nặng đang hấp hối trước sự chứng kiến đầy thất vọng của cha mẹ em. Họ nghèo lắm, bà hàng xóm đã dọn sẵn cho một cái quách. Người cha thở dài, nó chết rồi. Người mẹ trỗi dậy, không nói một lời nào. Bà ôm đứa trẻ chạy thẳng ra hang đá, dìm nó vào bên trong dòng nước giá lạnh. Dân chúng cho rằng bà đã bị điên vì buồn khổ. Tắm em bé trong 15 phút xong, bà ấm em về nhà. Sáng hôm sau, em hết bệnh. Ba bác sĩ đã chứng thực chuyện lạ này. Benedetta vẫn giản dị, vui tươi tự nhiên. Hàng ngày cô trở lại hang đá. Ông biện lý cho gọi Benedetta tới. Ông chế giễu, tranh luận và đe dọa cô nữa. Cuối cùng, ông kết luận. Cô hứa với tôi là sẽ không tới hang nữa chứ? Nhưng Benedetta bình tĩnh trả lời cách rõ ràng. Thưa ông, cháu không hứa như vậy. Cháu không hứa như vậy. Cha sở lo âu. Ngài cấm các linh mục không được tới hang. Benedetta tới gặp cha sở và nói, bà lạ nói, ta muốn thấy người ta rước kiệu tới đây. Cha sở liền cổ trách và gằn từng tiếng, con hãy nói với bà ấy rằng, đối với cha sở Lộ Đức, phải nói cho rõ rệt. Bà muốn những buổi rước kiệu vào một nhà nguyện à? Trước hết, bà phải cho biết tên là gì và làm một phép lạ đã chứ. Benedetta kể tiếp. Trong 15 ngày liên tiếp tôi đã trở lại đó. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy hình bà kia hiện ra, trừ một ngày thứ 2 và ngày thứ 6. Bà nói đi nói lại với tôi rằng tôi phải thưa với các linh mục xây cho bà một đền thờ tại đây. Tôi phải đến rửa ở suối nước và tôi phải cầu nguyện cho tội nhân trở lại. Nhiều lần tôi hỏi, bà là ai? Ngày 25 tháng 3, Benedetta quỳ cầu nguyện và khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ. Rồi cô quay lại nói với vài người có mặt. Bà nói, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Vài phút sau, lời Đức Trinh Nữ đã được truyền từ miệng người này sang người khác. Đám đông cất cao lời khẩn cầu, lạy Đức Mẹ Maria chẳng mắc tội tổ tông, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Đức Mẹ. Benedetta hỏi một chị bạn thân, vô nhiễm thai là gì nhỉ? Và cũng không bao giờ cô phát âm chính xác từ ngữ này. Benedetta nói, trong khoảng 15 ngày đó, bà nói với tôi 3 điều bí mật, nhưng bắt tôi giữ kín không được nói với ai, và cho đến nay tôi vẫn trung thành giữ như vậy. Luôn giữ mình khiêm tốn, Benedetta đã ẩn mình trong một tu viện. Lúc 3 giờ chiều ngày 16 tháng 5 năm 1879, cô từ trần lúc 36 tuổi. Dòng nước ở hang Massaben vẫn chảy. Người ta lũ lượt tuôn đến cầu nguyện và không biết bao nhiêu ân lành Đức Mẹ đã ban cho các tâm hồn thiết tha cầu khẩn. Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 cho phép mừng việc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào ngày 11 tháng 2 để ghi nhớ 18 lần Mẹ hiện ra với Benedetta, kể từ ngày 11 tháng 2 tới ngày 16 tháng 7 năm 1858. Nhưng nêu rõ đối tượng tôn kính là Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa. Năm 1907, Đức Pius thứ 10 cho phép toàn thể giáo hội mừng lễ này. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và đừng quên chạy đến Mẹ là nguồn suối chảy ra tràn muôn ơn phúc. Từ đó, hàng triệu người từ khắp nơi đến hành hương kính viếng Đức Mẹ tại Lộ Đức. Ở đó có suối nước, nhiều người uống nước đó và cầu nguyện với Mẹ thì được cứu giúp phần hồn, phần xác. Đến nay, đã có 58 trường hợp được Hội Thánh công nhận là phép lạ. Thưa anh chị em, câu chuyện Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta vừa mới nghe, ta thấy Đức Mẹ hoặc là Chúa hiện ra với ai thì những người đấy luôn luôn là bị thử thách. Rất nhiều lần bị khủng bố nữa, bị cấm cản nữa, và cả giáo hội, cả xã hội chẳng ai tin, cho là mê tín, cho là hoang tưởng, cho là không có thật. Nhưng công việc của Chúa, công việc của Đức Mẹ, trước sau nó sẽ đến đúng cái đích mà Chúa sắp xếp. Nếu mà công việc ấy nó trôi chảy, coi chừng là công việc của ma quỷ. Cho nên Chúa cho phép những người mà được Chúa và Đức Mẹ hiện ra gặp những thử thách, gặp những thách đố, gặp những khủng bố. Có điều đó là họ luôn luôn vững tin trước bao nhiêu khủng bố, bao nhiêu thách thức, đe dọa cả về giáo quyền lẫn chính quyền. Thì những con người ấy như là Faustina, như là Benedetta ở Lộ Đức, như là ba trẻ ở Fatima, Lucia, Francisco và Jacinta đều luôn luôn bình tĩnh, can đảm và khiêm tốn. Không hoanh hoang, không khoe khoang, không nổ. Có nhiều người ngày hôm nay lúc nào cũng khoe là Chúa Đức Mẹ hiện ra, rồi Chúa Đức Mẹ dạy thế này, dạy thế kia, viết cái này, viết thế kia, mỗi ngày viết bài rồi bảo Đức Mẹ nói, Chúa nói, rồi khoe lên mạng ầm cả lên. Chúa Đức Mẹ đâu có muốn những con người khoe khoang như thế. Như Benedetta, sau khi mà làm hoàn thành nhiệm vụ Đức Mẹ giao phó rồi thì ẩn mình vào trong một tu viện. Tôi đã đến viện Lộ Đức, may mắn được đến đó 2 lần. kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức và thấy được lòng tin của những con người họ đến họ cầu nguyện. Và đến với nơi mà còn giữ lại thi hài của Thánh nữ Bernadetta còn nguyên, không có ướp, không có sự can thiệp của khoa học, vẫn tự nhiên như thế, vẫn nằm thanh thản 36 tuổi qua đời. Và ngày hôm nay công việc ấy trải qua bao nhiêu thử thách thì mọi người đều phải công nhận, và giáo hội đã công nhận ngày 11 tháng 2 là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, và đặc biệt là ngày quốc tế bệnh nhân, ngày cầu cho các bệnh nhân thân xác, bệnh nhân tâm hồn. Rất nhiều người được khỏi bệnh, nhưng để công nhận là phép lạ thì giáo hội rất là thận trọng. 58 trường hợp nhìn nhận thực sự là phép lạ. Phải có sự can thiệp ngoại thường ở đó và xác nhận của các bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ vô thần, xác nhận trước khi xảy ra phép lạ và sau khi xảy ra phép lạ như thế nào. Giáo hội rất cẩn thận và khôn ngoan, vì nếu mà không thì người ta sẽ cho rằng đó là hoang tưởng, là thế này thế kia. Ơn lành thì rất nhiều, nhưng công nhận là phép lạ thì giáo hội phải rất thận trọng. Còn mỗi người chúng ta đều thấy hàng ngày bao nhiêu phép lạ vẫn xảy ra mà. Mình còn sống đến ngày hôm nay không là phép lạ ư? Qua cơn đại dịch hơn 2 năm mà còn sống còn nói đến ngày hôm nay không là phép lạ ư? Mình còn được giữ niềm tin của đến ngày hôm nay mà bao nhiêu cám dỗ thử thách mà vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa chẳng là phép lạ à? Và biết bao nhiêu người được ơn trở lại nhờ quyền năng lòng thương xót Chúa. Có những phương tiện mà chúng tôi được Chúa dùng giống như là quyền năng của Chúa làm nơi những con người thấp hèn bé mọn như là Bernadetta, như là Francisco, như là Jacinta, như là Faustina. Chúng tôi cũng là những con người thấp hèn, yếu kém và tội lỗi. Chúa sử dụng để cho thấy quyền năng và sự thánh thiện của Chúa nơi những con người yếu đuối mỏng giòn. Anh chị em thấy những phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa đây, những máy, những sách, những ảnh, những chuỗi, những tập thơ, vân vân. Tất cả là để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa đã nói với Faustina là lệnh truyền con phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Giống như mẹ truyền cho Benedetta phải đi nói cho mọi người là đến đây và xây một đền thờ cho mẹ. Và bây giờ ngôi đền thờ đã mọc lên rất lớn, rất to. Người ta kéo đến rất nhiều. Chương trình của Chúa không ai ngăn cản được. Mà Chúa đã định thì chắc chắn phải đi đến đích. Còn Chúa không muốn thì ta có làm gì cũng chẳng được. Mà nếu Chúa đang muốn thì không ai có thể cản trở được. Mình tin chắc chắn như thế.
Anh em sinh là điều đáng Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 12 tháng 2, Thánh Melesio. Thánh Melesio được kêu gọi là coi sóc giáo hội Chúa Kitô ở thế kỷ thứ tư. Những cuộc bách hại thảm khốc của người Roma đã qua, và vào năm 315, hoàng đế Constantino đã thừa nhận Kitô giáo là một tôn giáo hợp pháp. Vậy điều gì đã làm cho sứ vụ của giám mục Melesio trở nên khó khăn? Có nhiều cơn giông tố đã tích tụ bên trong giáo hội. Một số người tin nhận theo Công giáo, số khác theo bè rối Ario. Ario là một bè rối phủ nhận thiên tính của Đức Giêsu. Một số người đã tin vào sự nhầm lẫn này bởi vì lúc đó sự việc chưa được các giới chức trong giáo hội phân định rõ ràng. Giám mục Melesio yêu mến giáo hội và luôn luôn theo sát những giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngài tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và hiểu rằng giáo hội sẽ phải tuyên bố cách minh bạch Chúa Giêsu là ai. Năm 361, Melesio được chọn làm giám mục thành Antiochia. Những người theo bè rối Ario không hài lòng. Suốt 20 năm, Melesio là một giám mục kiên nhẫn và giàu lòng bác ái. Nhưng những người không chấp nhận Melesio đã gây cho Ngài nhiều khó khăn. Melesio đã thường phải chạy trốn vì họ muốn chiếm lấy chức vị giám mục giáo phận của Ngài. Nhưng Thánh Melesio là một giám mục nghiêm túc đích thực. Ngài đã hết sức nhẫn nại chịu đựng để sớm trở về. Khi hoàng đế Valencio băng hà năm 378, bè rối Ario cũng ngưng lại những cuộc bách hại giáo hội. Năm 381, công đồng Constantino danh tiếng, một công đồng chung cho cả giáo hội toàn cầu được triệu tập. Các giám mục muốn bàn về những chân lý đức tin quan trọng. Giám mục Melesio được trao cho trách vụ khai mạc công đồng và trực tiếp chủ tọa các buổi họp. Và Ngài đã qua đời ở đó, tại một trong các buổi họp trước sự thương tiếc của tất cả các giám mục. Các vị thánh danh tiếng như Thánh Gioan Crisostomo và Thánh Gregorio Nyssa đã tham dự đám tang của Ngài cùng với tất cả các giám mục tại công đồng. Dân thành Constantino cũng đổ dồn về tòa giám mục. Thánh Gregorio Nyssa đã thuyết giảng trong thánh lễ an táng. Ngài nói về vị giám mục hiền lành đầy nhân hậu giống Chúa Kitô mà mọi người đều yêu mến. Sau cùng, Ngài kết luận: ai yêu mến giáo hội thì cũng yêu mến Thánh Melesio. Thánh Gregorio Nyssa cũng đã đề cập đến sự bình thản và nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm hy vọng của giám mục Melesio, cả đến giọng nói đáng yêu và phong thái dịu dàng của Ngài. Thánh Melesio về trời ngày 12 tháng 2 năm 381. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với Đức Mẹ Lộ Đức về Thánh Melesio, một người luôn luôn có sự bình thản, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy niềm hy vọng, mặc dù gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách, vẫn luôn trung thành với sứ mạng, với nhiệm vụ của mình. Những người đi theo Chúa, những người đi theo Đức Mẹ, luôn luôn là phải gặp những khó khăn thử thách, như là Benedetta, như là Melesio, như là Faustina, như là Lucia, Jacinta, Francisco. Và chúng ta ngày hôm nay, những người nhờ mẹ đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, trung thành với mẹ, đến với Chúa và đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người, đi làm chứng lòng thương xót của Chúa cho mọi người bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Anh chị em chúng tôi đang sử dụng những phương tiện truyền thông ấy để loan truyền tin mừng lòng thương xót của Chúa. Những tư liệu mà anh chị em nhìn thấy đây, đó là những phương tiện mà chúng tôi dùng để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mặc dù là những phương tiện ấy có thể nhìn bên ngoài có gì là lạ, như thơ tình lòng thương xót, rồi radio thơ tình lòng thương xót, anh chị em tìm hiểu coi đó là cái gì. Rồi những bài giảng lòng thương xót của Chúa, rồi radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, và những kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Tất cả những tài liệu này chúng tôi dùng để loan truyền lòng thương xót của Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa. Chúng tôi thấy bàn tay của mẹ tuyệt vời. Bao nhiêu năm trời, hơn 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, luôn luôn đồng hành với chúng tôi là mẹ Maria, và chúng tôi luôn luôn chuỗi lòng thương xót, và sau đó là chuỗi mần côi. Luôn luôn hơn 10 năm trời, ở đâu cũng thế, đặt mình thánh Chúa với chuỗi lòng thương xót, chuỗi mần côi, chầu thánh thể, và kết thúc là thánh lễ. Cứ như thế. Và ước nguyện cuối cùng, như mẹ nói với Benedetta, xây một đền thờ và trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, cuối cùng ngôi đền thờ mới được mọc lên. Chúng tôi cũng cùng với anh chị em đang ao ước khao khát có một ốc đảo lòng thương xót Chúa ở Sài Gòn này, để mọi người có thể đến với lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện như đến với Đức Mẹ ở Lộ Đức, đến để kín múc lấy ân phúc nơi lòng thương xót Chúa, và để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, để cho mọi người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đều có thể chạy đến. Không phải chỉ là ngày quốc tế bệnh nhân, nhưng mà ngày nào các bệnh nhân cũng có thể chạy đến được. Ngày nào chúng ta cũng là những bệnh nhân thân xác, bệnh nhân tâm hồn, cần đến quyền năng lòng thương xót Chúa để chữa lành. Và chúng ta mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho mọi người. Cầu xin, cầu nguyện cho ốc đảo lòng thương xót Chúa được mau trở thành hiện thực như đền thờ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Amen.